kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong Công vụ các sứ đồ chương 6, câu 1 đến câu 7 qua đề tài chức vụ quản trị. Bây giờ xin mời chúng ta cùng hiệp một dâng lời cầu nguyện, xin Chúa ban phước cho chương trình thờ phượng Chúa hôm nay, cũng đoái xem và ban ơn lành trên mỗi chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ, đầy lòng thương xót chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã phó sự sống chuộc tội cho chúng con. Tạ ơn Cha đã tha thứ chúng con, đã cứu rỗi chúng con qua sự hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đặt để chúng con trong hội thánh Ngài, để chúng con được cùng nhau tôn thờ Chúa. Tạ ơn Đức Thánh Linh đã thành lập hội thánh Đức Chúa Trời trên đất, đã ban ơn và trang bị tôi con Chúa trong sứ vụ quản trị hội thánh. Giờ đây, xin Chúa nâng linh hồn chúng con lên hướng về Ngài trong tiếng hát ngợi ca, trong tinh thần vui thỏa tôn thờ Chúa, vì trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc và bên hữu Chúa là niềm vui thỏa vô cùng. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng trong ca khúc Đấng nắm giữ tương lai qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Trời tiếng đôi thầy nào hay lòng không lo ngày sau sẽ thế nào. Tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên, ta đang đi với con trong cuộc đời, vì ta biết trước con mọi điều. Chân dường như bước nơi thiên thành, trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sẽ không tàn, không còn tiếng đau buồn, muôn vinh quang vây quanh tôi không rời. Tình yêu Chúa thâm thiết dân tràn. Trong lửa cháy nước tuôn ngập tràn, nhưng Giê-xu giúp tôi trong mọi đường. Đời tôi luôn sống trong an lành.
Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm lời Chúa dựa trên sách Công vụ các sứ đồ chương 6, câu 1 đến câu 7. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenist phàn nàn nghịch cùng người Hy Bá vì những người góa bộ của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng, bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật không xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong vòng anh em 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội chúng đều vui lòng về lời đó, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bokore, Nicanor, Timon, Bamena và Nicola là người Antioch mới theo đạo Giuđa, và trình 7 người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Đó là công vụ các sứ đồ chương 6 câu 1 đến câu 7. Muốn cầm quyền quản trị là khuynh hướng trong con người đã có từ khởi thủy do Đức Chúa Trời phú ban. Khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời đã ban quyền đó để con người có thể quản trị thế giới Ngài tạo dựng. Tuy nhiên trong các xã hội con người hôm nay, phương thức chọn người vào chức vụ quản trị hay lãnh đạo có nhiều khác biệt. Chúng ta sẽ tập trung khai triển quyền quản trị trong hội thánh theo Kinh Thánh. Hội thánh không phải là một tổ chức thế tục như hội đoàn, câu lạc bộ, hội ái hữu, v.v. Dù trong phương diện tổ chức, người ta có thể gọi hội thánh là hội đoàn tôn giáo. Thực chất, hội thánh là một sinh thể, là thân thể mầu nhiệm mà Chúa Cứu Thế là đầu. Chính vì thế, năng lực vận hành trong hội thánh là năng lực thiêng liêng của Đức Thánh Linh trong từng thành viên. Hội thánh là một nhóm người được Chúa kêu gọi ra khỏi số phận hư vong, làm nô lệ cho bản ngã xác thịt, làm nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho thế gian và ma quỷ, để có thể sống cuộc đời tự do với mục tiêu cao cả là tôn thờ và vui hưởng Chúa mãi mãi. Dù vậy, khi nói đến khía cạnh quản trị trong hội thánh, chúng ta có thể nhìn lại phương diện tổ chức hành chánh. Dù hội thánh có tổ chức hành chánh, nhưng nguyên tắc điều hành tối cao vẫn phải là những nguyên tắc của Kinh Thánh: chân thật, thánh khiết, trung tín, công chính, yêu thương, không phe phái, không thiên vị, không gian dối mưu đồ, không vì tư lợi, không vị nể vì cảm tình cá nhân. Hội thánh nào bỏ quên những nguyên tắc này là mở cửa cho bản ngã, tiếp tay cho ma quỷ, cho tinh thần thế gian xen vào, đột nhập và phá hoại hội thánh từ bên trong. Bây giờ chúng ta xem bối cảnh của hội thánh ban đầu. Khi hội thánh phát triển, nhân số gia tăng thì nan đề cũng xuất hiện. Sau bài giảng vào lễ ngũ tuần của sứ đồ Phi-e-rơ, có thêm 3.000 người gia nhập hội thánh. Sau khi Phi-e-rơ và Răng chữa cho người què ở cửa đẹp đền thờ, Luca ghi nhận trong công vụ chương 4 câu 4, số tín hữu đã tăng lên đến 5.000. Đó là theo cách tính của người Do Thái, không kể phụ nữ và trẻ em. Cho nên tổng số tín hữu trong thực tế có thể lên đến 20.000 người hoặc hơn nữa. Hiển nhiên, đây là con số quá đông đối với một hội thánh mới hình thành, chưa có tổ chức hành chánh quy củ. Tuy nhiên, khi xem lại sinh hoạt hội thánh ghi trong công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47, chúng ta ghi nhận một số đặc trưng quan trọng của hội thánh ban đầu. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Đó là công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47. Hội thánh ban đầu dù đông nhưng vẫn sinh hoạt hài hòa và phát triển vì một số yếu tố ghi trong câu 42. Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Trước hết, họ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Không có đáp ứng nào đúng và tích cực hơn đối với lời giảng là bền lòng hay kiên trì tuân giữ. Điều này nói lên chức vụ giảng dạy lời Chúa của các sứ đồ có tính cách thiết yếu, nhưng cũng chính đáp ứng nhiệt thành của tín hữu đã mài nhọn sứ vụ giao giảng lời Chúa, khiến cho các sứ đồ là những người nhận sứ mạng giảng đạo càng phải tùy thuộc sự cảm thúc của Đức Thánh Linh để có sứ điệp đáp ứng nhu cầu tâm linh, đem thức ăn thiêng liêng cho giáo hữu. Khi đời sống tâm linh tín hữu tăng trưởng, mạnh mẽ, lòng sốt sắng nhiệt thành vì công việc Chúa và lòng mến Chúa gia tăng, thì hội thánh sẽ vững mạnh. Bản ngã bị trừ diệt, ma quỷ thất bại, nhiều người được cứu thêm vào trong hội thánh. Như công vụ các sứ đồ chương 4 câu 32 ghi, và người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, không ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Công vụ chương 6 câu 7, đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Đó là công vụ chương 6 câu 7. Như vậy, đặc trưng thứ nhất là các môn đồ đầu tiên bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Và đặc điểm thứ hai là sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Ba lĩnh vực này rất thực tế và gắn liền với nhau. Mối thông công giữa vòng các tín hữu của hội thánh ban đầu không chỉ là những bữa ăn chung, nhưng còn là thông công trong những sinh hoạt thuộc linh, tham dự thánh lễ và cầu nguyện. Chúng ta thấy mối thông công lành mạnh và bền chắc trong hội thánh phải quân bằng giữa thuộc linh và thuộc thể. Thiêng liêng quá mấu hay sinh hoạt ăn uống sa đà đều không tốt cho sức khỏe thiêng liêng của cá nhân tín hữu và của cả hội thánh. Tại đây chúng ta cần nhắc lại một số nguyên tắc nền tảng của hội thánh là các thành viên gắn bó với nhau một cách thiêng liêng mầu nhiệm như các chi thể trong thân, không thể tách rời và có ảnh hưởng hỗ tương. Một thành viên trong hội thánh sa sút yếu đuối phạm tội sẽ gây tổn hại cho các thành viên khác và cho cả hội thánh. Nói tóm lại, hai đặc trưng của hội thánh đầu tiên, bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, và thứ hai là mối thông công của các thành viên trong hội thánh. Công vụ của sứ đồ chương 2 câu 42-47 cho thấy đây là mối thông công đa phương. Những mối thông công này, cả thuộc linh lẫn thuộc thể, gắn chặt các tín hữu trong hội thánh ban đầu với nhau như hai mặt của một tờ giấy, không thể tách rời. Nếu trục trặc xảy ra làm tổn hại thông công, tờ giấy sẽ rách. Lúc đó nan đề sẽ xuất hiện như ghi trong công vụ chương 6 câu 1. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenist phàn nàn nghịch cùng người Hebrew vì những người quá bộ của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. Hiển nhiên, nan đề này xảy ra về căn bản không chỉ là thiếu tổ chức, nhưng là thiếu thông công, thiếu quan tâm, thiên vị, không đối xử bình đẳng. Chúng ta cần nhìn vấn đề từ trong cốt lõi. Tổ chức dù tinh vi đến đâu, dù chặt chẽ đến đâu, luật pháp dù nghiêm minh đến đâu, nhưng nếu cá nhân con người hư hỏng, không chân thật, gian dối, tham lam, ích kỷ, thiếu yêu thương, thì tham nhũng sẽ xảy ra. Nan đề bất trị của tham nhũng không phải là thiếu tổ chức, thiếu luật lệ, nhưng là bản chất hư hoại trong con người. Tổ chức của hội thánh dù sơ sài lòng lèo đến đâu, nhưng nếu con dân Chúa trung tín, chân thật, yêu thương, quan tâm, thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Tuy nhiên, trong thực tế tình trạng lý tưởng đó chưa có. Tất cả chúng ta dù đã được Chúa tha tội, đã được Chúa cứu, dù đã được kể là những người công chính ở trước mặt Chúa, đã được gọi là thánh nhân, nhưng đó mới chỉ là về mặt pháp lý của Đức Chúa Trời, khi một người ăn năn tội và đặt đức tin nơi cái chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập hình. Trong thực tế, chưa ai đạt đến toàn hảo. Mặt khác, mức độ trưởng thành tâm linh cũng không giống nhau. Người mẫu giáo, người trung học, người đại học và tất cả vẫn còn đang trên hành trình hoàn thiện, như sứ đồ Phao-lô diễn đạt thay cho chúng ta trong Philip chương 3 câu 12 đến câu 16. Ấy không phải tôi đã dượt dải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho dượt được, vì chính tôi đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu dượt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều là quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dượt dải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy, Hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng rằng khác, Đức Chúa Trời sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy. Đó là Philip chương 3, câu 12 đến câu 16. Một nhận xét khác liên quan đến bản chất nhu cầu và công việc cần lưu tâm. Vấn đề nêu lên trong công vụ các sứ đồ chương 6 liên quan đến việc phân phối lương thực, lo cho nhu cầu thiết yếu của những người góa bụa Hellenist. Người Hellenist đương thời không nhất thiết là người Hy Lạp, nhưng đúng hơn là người Do Thái chịu ảnh hưởng ngôn ngữ và văn hóa Hy Lạp, và họ sống ngoài Palestine. Hầu hết họ nói hai thứ tiếng, ngôn ngữ địa phương nơi họ sinh đẻ và tiếng Hy Lạp phổ thông giống như tiếng Anh bây giờ. Những người Do Thái sống ở Palestine nói tiếng Aram và Hy Lạp. Khác biệt văn hóa cũng là một nguyên nhân khiến cho nhóm người này bị bỏ quên trong việc cấp phát lương thực hàng ngày. Bây giờ chúng ta xem các sứ đồ đã giải quyết nan đề này như thế nào. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ lại mà nói rằng: bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật không xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Đó là công vụ các sứ đồ chương 6, câu 2 đến câu 4. Thứ nhất, họ không trì hoãn. Các sứ đồ triệu tập tất cả hội thánh lại cho thấy họ coi đây là việc quan trọng. Nguyên tắc không trì hoãn khi đối diện với nan đề là một trong những nguyên tắc hàng đầu. Giống như trị bệnh, càng sớm càng có hy vọng lành. Nan đề không giải quyết ngay sẽ biến chứng tệ hại hơn, trở nên phức tạp, rắc rối hơn. Mỗi khi nói đi kể lại, càng ngày thì càng xa sự thật. Thứ hai là thông tin đầy đủ. Mọi người đều biết rõ, thông tin không đầy đủ hàm chứa hiểm họa của hiểu lầm, của suy đoán, của trí tưởng tượng vô căn cứ. Đó là lý do sự thật hay chân lý rất mạnh, rất vững, không thể lay chuyển, không thể thêm bớt. Cuộc sống chân thật là cuộc sống vững vàng hơn hết, không có gì phải giấu giếm bao che. Thứ ba, có giải pháp rõ ràng, dứt khoát và đúng ý muốn Chúa. Các sứ đồ biết rõ sứ mạng của mình và quyết tâm gắn chặt vào sứ mạng đó, giảng và dạy lời Chúa. Đây là điều quan trọng nhất cho hội thánh, như đã thấy trong công vụ chương 2 câu 42. Khi giáo hữu bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, thì không có gì đáng lo vì hội thánh sẽ vững vàng nhất. Nhiều tôi tớ Chúa đã quên sứ mạng chính yếu này, cho nên đời sống chức vụ gặp nhiều khó khăn. Đây là ưu tiên số 1 của hội thánh và của người hầu việc Chúa. Lời Chúa ban sự khôn ngoan, lời Chúa ban năng lực sống, lời Chúa hướng dẫn và bảo vệ. Các sứ đồ ngay từ đầu trong một thế giới đa thần, một thế giới bị ảnh hưởng của đủ mọi thứ triết lý của con người, đã biết rằng nếu tín hữu không nắm vững chân lý cứu rỗi trong lời Chúa, họ sẽ bị đủ thứ triết thuyết và tà giáo dẫn dụ lừa dối. Thí dụ như tà giáo Duy Chi trong những thế kỷ đầu công nguyên đã chủ trương chỉ có tinh thần là quý, vật chất là hư hoại, không quan trọng. Qua đó, dẫn dụ con người theo lối sống dung tục, thỏa mãn những đòi hỏi vô độ của thân xác mà không cảm thấy mắc tội. Trong hội thánh, các sứ đồ nhấn mạnh đến sự cầu nguyện, hiển nhiên là theo gương Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là chỗ nguồn năng lực được thường xuyên bổ sung tiếp nạp. Không có những giờ ở riêng với Chúa, họ không thể nào chịu nổi áp lực của sứ vụ giao giảng chăn bầy mà sẽ đi đến chỗ kiệt lực. Các sứ đồ cũng biết rõ năng lực của sự cầu thay. Họ không thể nào có đủ thì giờ và sức lực trực tiếp chăm sóc bầy chiên càng ngày càng đông. Họ đã vận dụng một phương tiện vạn năng Đức Chúa Trời ban là sự cầu thay. Với số lượng tín đồ đông đảo như thế, họ không thể nào kham nổi. Vì vậy, trong những thì giờ cầu thay, họ có thể thi hành sứ vụ giúp ích cho hội thánh một cách bao quát rộng rãi chỉ bằng lời cầu nguyện. Bây giờ chúng ta nói đến nguyên tắc chọn người. Vậy anh em hãy chọn trong số mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bokore, Nicanor, Timon, Barmena và Nicola là người thành Antioch mới theo đạo Juda và trình bảy người đó ra cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Tiêu chuẩn được nêu lên, có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, có bản dịch là có tiếng là đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn ngoan. Cách dịch trên cho thấy câu này cũng gồm ba yếu tố là đầy dẫy Đức Thánh Linh, khôn ngoan và được biết hay là được tiếng là có hai phẩm tính trên. Thứ nhất, có tiếng tốt. Đây là khía cạnh thực tế và lâu dài. Không ai có thể có tiếng tốt trong một sớm một chiều, cũng không được biết đến nếu sống thụ động, thu mình trong vỏ ốc. Người có tiếng tốt phải có quá trình lâu dài sống tích cực và thể hiện đạo đức Cơ Đốc. Tiêu chuẩn thứ hai là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người quen biết Đức Thánh Linh, tuân phục Đức Thánh Linh để Đức Thánh Linh chủ trị đời sống. Vì Đức Thánh Linh thường hướng dẫn, điều khiển người tuân phục Ngài qua Kinh Thánh và các nguyên tắc của lời Chúa. Cho nên đầy dẫy Đức Thánh Linh chính là dựa vào năng lực Đức Thánh Linh để tuân giữ lời Chúa, sống theo các nguyên tắc khiêm nhu, yêu thương, nhịn nhục, trung tín trong lời Chúa. Và tiêu chuẩn thứ ba là khôn ngoan. Đó là người có trí óc hoạt động nhanh chóng, bén nhạy, nhạy cảm với người, với sự việc, với tình huống và thấy giải pháp. Người khôn ngoan có cái nhìn xa và bao quát, biết dự liệu, quan tâm toàn diện, biết cân nhắc trước khi quyết định. Tất nhiên cả ba khía cạnh trên, có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn ngoan đều liên quan chặt chẽ đến vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con cơ hội suy gẫm lời Chúa trong công vụ các sứ đồ chương 6, câu 1 đến câu 7, dạy chúng con về chức vụ quản trị trong hội thánh. Xin giúp chúng con, dù trong chức vụ đó trực tiếp hay gián tiếp, chúng con cũng giữ tinh thần khiêm nhu nhờ cậy Đức Thánh Linh để có lòng khôn ngoan quản trị công việc Chúa trong tinh thần tùng phục lẫn nhau. Xin giúp chúng con chiêm ngắm Chúa, thường xuyên nhớ đến đức nhân từ thương xót khiêm nhu của Chúa và bước đi theo dấu chân Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh giúp chúng con thấy rõ hơn hình ảnh Chúa trong Kinh Thánh. Xin giúp chúng con ý thức tầm quan trọng hơn hết trong cuộc sống phục vụ là thường xuyên giữ mối tương giao với Chúa qua thái độ tin cậy, phó thác, vâng lời. Xin Chúa ban cho chúng con lòng khôn ngoan, có thị kiến thuộc linh, biết quý trọng những giá trị thiêng liêng, trường tồn, biết phân biện và đứng vững trên nền tảng của chân lý. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.